Đây chính là tình trạng của dân Đức Chúa Trời. Ngay cả sau khi họ trở lại từ Babylon, anh em phải hiểu được bối cảnh của câu chuyện. Họ đã nổi loạn, đã thờ hình tượng. 10 chi phái của nước Israel đã bị lưu đày giữa nhiều dân ngoại khác nhau. Và cuối cùng thì Jerusalem cũng vậy. Vì đã bị phá hủy, đền thờ cũng đã bị phá hủy. Họ đã bị lưu đày ở Babylon. Đó thực là một cái hoàn cảnh tồi tệ. Anh em đừng nghĩ nó là tốt. Nhưng mà hôm nay tôi không biết rằng tình trạng của chúng ta là tốt hay là xấu. Và ngay cả 70 năm sau, họ trở về Babylon, họ trở về Jerusalem, hoàn cảnh cũng không có tốt. Anh em có thể đọc thấy điều này ở Ezra, sách Nehemi. Họ có rất nhiều vấn đề. Lịch sử chúng ta biết rằng sau khi đế chế Ba Tư sụp đổ thì đến đế chế Hy Lạp lên, rồi đế chế Hy Lạp cũng sụp đổ, đến đế chế La Mã. Trong Daniel chương 11, trong sách sự thật, chúng ta thấy có nhiều vấn đề ở trong dân Israel. Ở trong hoàn cảnh đó thì sách Malachi được viết. Đức Chúa Trời thực sự tức giận. Ngài không có vui mừng. Anh em có thể thấy được cảm nghĩ của Chúa qua lời phán của Ngài trong sách này. Và dĩ nhiên rằng sau sách này, sau khi Đức Chúa Trời phán ở trong sách này thì Ngài không có phán nữa. Cho khi Chúa Giêsu đến và Giăng Báp Tít, cho khi Chúa Giêsu được là đấng Mêsi xuất hiện trên trái đất này, thì họ có tốt không? Chắc chắn là không có tốt lắm. Tôi nghĩ anh em có thể đọc ở trong Kinh Thánh, trong 4 sách Phúc Âm. Thậm chí họ còn muốn loại bỏ đấng Mêsi nữa. Họ muốn giết Ngài. Hãy nhìn xem họ đã làm gì cho Ngài. Chúa nói rằng họ đối xử với ta theo cách họ muốn. Và cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài. Cái tình trạng đó không có đẹp lắm. Còn tình trạng của chúng ta ngày nay thì sao? Hãy nghĩ về nó. Anh em có thể nghĩ rằng nó không có tệ. Tôi không biết anh em nghĩ gì. Anh em nghĩ gì về tình trạng hiện nay? Có rất là nhiều cơ đốc nhân. Có rất là nhiều nhóm khác nhau. Nhưng mà về những nhóm mà tôi đã biết của các cá nhân, thì tôi phải nói gì? Họ có thực sự tiến lên với Chúa hay không? Họ đã thực hành 40, 50 năm trước. Nhưng mà họ không có thay đổi. Điều đó thực sự rất buồn. Rất là buồn. Thậm chí cùng nhóm đặc biệt mà tôi biết, và tôi cũng đã gặp một số người đã ra khỏi nhóm đó trong những năm vừa qua. Thật là kinh dị khi nghe những gì mà họ nói. Thế còn tình trạng của chúng ta ngày nay thì sao? Chúa có vui mừng về tình trạng của chúng ta không? Chúng ta phải hỏi như vậy. Không chỉ là anh em có vui hay không, mà anh em phải hỏi Chúa xem Ngài có vui hay không. Anh em phải nhận ra rằng khi Đức Chúa Trời phán với chức tế lễ, Ngài không phải là phán với dân của Ngài. Tôi không nghĩ rằng Ngài có thể phán với dân của Ngài. Vì nếu chức tế lễ sa ngã, thì dân cũng sa ngã. Tình trạng của dân Chúa lúc đó rất là tồi tệ. Thậm chí các thầy tế lễ còn không hiểu được Đức Chúa Trời nói gì. Khi Ngài nói rằng ta yêu các ngươi, cái họ nói rằng cái gì? Ngài thực sự yêu chúng tôi à? Họ yêu chúng tôi ở chỗ nào? Thậm chí họ không có một số chút cảm nhận gì cả. Thậm chí họ còn không nhận ra được tình trạng của họ lúc đó như thế nào. Hỏi cái gì? Họ đặt ra nhiều câu hỏi và có nhiều tình huống ở đó. Và đừng có nghĩ rằng ngày nay tình trạng của chúng ta cũng tốt hơn. Tôi rất nghi ngờ về điều đó. Không có gì lạ khi Chúa nói rằng khi con người trở lại trên đất này, thì Ngài có tìm thấy được đức tin không? Anh em có thể nói rằng chúng ta tin Chúa. Thì tôi hỏi anh em rằng anh em tin Chúa như thế nào? Bằng cách nào? Đến lượt tôi hỏi anh em câu hỏi. Anh em tin Chúa bằng cách nào? Anh em có vâng lời Ngài không? Anh em có nghe tiếng Ngài phán với anh em mỗi ngày không? Anh em có đói khát Ngài không? Anh em có vâng phục Ngài không? Anh em có thật sự yêu Ngài không? Có yêu Ngài bằng tình yêu tốt nhất của anh em không? Tất cả chúng ta phải nên hỏi những câu hỏi đó. Và anh em hãy đọc Khải Huyền chương 1 đến chương 3. Ba chương này nói đến tình trạng của hội thánh. Thật là quan trọng để chúng ta nghe được Đức Chúa Trời nói gì với chúng ta, chứ không phải là giáo lý. Tôi biết rằng tất cả mọi người đều thích giáo lý và sự dạy dỗ. Anh em không có thực sự yêu Đức Chúa Trời, nhưng mà anh em thích sự dạy dỗ về Kinh Thánh. Và anh em thích dạy Kinh Thánh. Đó là sở thích của anh em. Giáo lý, sự dạy dỗ, diễn dịch về Kinh Thánh. Thế còn sự dạy dỗ của sự sức giàu thì sao? Chúa hiện ra anh em thường xuyên như thế nào? Anh em trung thành với Ngài như thế nào? Kinh nghiệm của anh em với Ngài như thế nào? Nếu mà anh em kinh nghiệm với Chúa thì có nhiều sự phát triển không ngừng, thế thì tại sao anh em vẫn như vậy? Năm này qua năm khác, làm thế nào mà chúng ta không có tiến bộ, không có thay đổi? Xin Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta đang sống vào thời gian Chúa sắp trở lại. Nếu anh em nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, cả tất cả tình trạng, và nếu mà tâm linh của anh em sống và Chúa phán với anh em, thì anh em sẽ nhận ra rằng Chúa thực sự sắp trở lại. Ngài sẽ rất sớm trở lại. Nên chúng ta phải chuẩn bị. Anh em hãy cho tôi biết rằng có bao nhiêu người đã chuẩn bị khi Chúa đến lần thứ nhất? Không có nhiều lắm. Và anh em nghĩ xem có bao nhiêu người hiện nay đang chuẩn bị cho Chúa tái lâm? Nhiều người trong số họ nghĩ rằng họ sẽ được cất lên trời. Tất cả họ. Họ nghĩ rằng họ không cần phải chuẩn bị gì cả. Tôi đã nghe rất nhiều người giảng ở trên internet rằng đừng có lo lắng gì cả, vì tất cả chúng ta đều sẽ được cất lên trời. Đừng có lo lắng, đừng có sợ. Tất cả chúng ta đều được cất lên. Nếu mà anh em tin như vậy thì tại sao anh em cần phải chuẩn bị chứ? Nếu tôi và anh em được cất lên trời vì là cơ đốc nhân, vì tin ở Chúa, vì được cứu, hãy khen Chúa, anh em có được cứu chưa? Dĩ nhiên rồi. Hallelujah. Như vậy theo họ nói thì anh em sẽ được cất lên trời. Có một người nói rằng tôi hy vọng. Thế tại sao anh em là hy vọng? Anh em có phải là người tin Chúa không? Nếu vậy thì chắc chắn sẽ được cất lên trời. Họ nói như vậy đó. Không ai quan tâm đến Kinh Thánh nói gì cả. Họ chỉ quan tâm đến những gì mà các mục sư nói thôi. Họ chỉ quan tâm đến sự dạy dỗ của truyền thống thôi. Thế còn chúng ta dạy dỗ điều gì? Chúng ta hãy đến với dàn ý để xem Kinh Thánh nói gì. Chúng ta đang nói về lần đến thứ nhất của Chúa. Chúa là sứ giả của giao ước. Những gì mà Chúa đã hoàn thành ở trong lần đến đầu tiên thật tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời. Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi cho toàn thế giới. Ngài đã chết trên thập giá để làm của lễ chuộc tội lỗi. Mà không chỉ là tội lỗi của chúng ta. Giăng nói rằng Ngài là của lễ chuộc tội lỗi cho toàn thế giới. Đó là lý do mà tại sao ngày nay những ai tiếp nhận Chúa Giêsu đều được cứu. Được cứu khỏi sự phán xét. Nhưng mà anh em vẫn cần được cứu một cách toàn vẹn. Tôi không nghĩ rằng các tín đồ và cả chúng ta nữa tiếp nhận lời Chúa trong Philip chương 2 một cách nghiêm túc. Câu 12: Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Anh em có tin như vậy không?
Yes.
Có. Thế anh em có sợ sệt và run rẩy không?
Oh. Không.
Chúng ta tin nó, nhưng mà chúng ta không có làm nên sự cứu chuộc của mình một cách sợ sệt và run rẩy. Để tôi nói với anh em rằng, nếu mà chúng ta không có lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình, thì Đức Chúa Trời không thể làm được gì cả. Giống như một đồng tiền có hai mặt vậy. Một mặt là Đức Chúa Trời đang tác động vào trong anh em để làm cho anh em muốn và có thể hoàn tất được. Nhưng mà một mặt khác, tôi và anh em phải lấy lòng sợ sệt để làm nên sự cứu chuộc của mình. Cả hai mặt này đều phải hoạt động chung với nhau. Nếu không thì khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ có vấn đề. Nên chúng ta trở lại với sách Malachi. Chương 3 nói đến sự tái lâm của Chúa. Chúa sẽ trở lại. Malachi 3, câu 2 nói: Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai sẽ đứng nổi khi Ngài hiện ra? Tất cả chúng ta đều rất muốn thấy Chúa đến, vì tất cả mọi người nghĩ rằng tôi được cứu rồi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà Malachi nói rằng ai sẽ đương nổi khi mà Chúa đến? Ai sẽ đứng nổi khi Ngài hiện ra? Và khi Chúa hiện ra thì đó chính là tòa án của Đấng Christ, là phán xét. Ngài sẽ đến chung với sự phán xét của Ngài, và tôi và anh em phải tính sổ. Thế anh em muốn tính sổ gì với Ngài? Tôi không nói đến tài khoản ngân hàng của anh em. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều giữ gìn tài khoản ngân hàng của mình rất tốt, cẩn thận về các khoản thu và chi, và hy vọng rằng thu nhiều hơn chi. Nhưng ngoài ra có một cái tài khoản khác về cuộc đời của anh em, và đặc biệt trước tế lễ phải tính sổ về tài khoản này. Tôi muốn nhấn mạnh cho anh em một lần nữa rằng trước tế lễ rất quan trọng ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Anh em có thể không nhận ra được, thậm chí anh em còn không xem mình là một thầy tế lễ nữa. Nếu mà anh em nói với nhiều cơ đốc nhân rằng bạn là một thầy tế lễ, thì họ sẽ nói rằng không, tôi không phải. Nếu anh em không là thầy tế lễ thì ai là thầy tế lễ? Ở cơ đốc, ở trong Công giáo La Mã, nhiều người trong số họ là thầy tế lễ, họ gọi chính mình là linh mục. Tôi không thấy một nhóm cơ đốc nào gọi họ là thầy tế lễ cả. Anh em có thấy không? Nhóm ngũ tuần có gọi là thầy tế lễ ngũ tuần không? Thầy tế lễ theo giáo phái Baptist và các nhóm anh em, họ có tự gọi họ là thầy tế lễ không? Nhưng mà vấn đề không phải là họ gọi chính họ là gì. Thế còn anh em có là thầy tế lễ không? Anh em có phải là chi phái Lê Vi không? Đây là câu hỏi rất quan trọng. Tại vì ở trong Malachi Chúa phán với chi phái Lê Vi: ai có thể đứng nổi khi Ngài hiện ra? Ngài sẽ như là một kẻ luyện bạc. Lúc Chúa đến sẽ như là ngọn lửa làm tinh luyện. Đó là chính xác điều mà Phaolô đã nói rằng hãy cẩn thận về anh em xây dựng như thế nào. Nếu mà anh em xây dựng bằng gỗ rơm rạ, cỏ khô, thì anh em sẽ có vấn đề. Vì ngày Chúa đến sẽ giống như là ngọn lửa, sẽ đốt cháy tất cả những gì có thể cháy được. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ, đó là xác thịt. Tất cả những gì mà chúng ta dùng sẽ bị đốt cháy, có nghĩa rằng sẽ bị cháy hết, sẽ không còn gì còn lại cả. Anh em có thích như vậy không? Anh em nghĩ rằng Phaolô đã lấy ý tưởng từ đâu? Khi ông viết ở trong Côrintô thứ nhất, đoạn 3, câu 12, 13: nếu mà anh em xây bằng vàng, bạc, đá quý, đó là những vật liệu mà không có sợ lửa. Vì lửa mà càng cao thì vàng càng được tinh luyện, bạc càng được tinh luyện. Thế ngày nay chúng ta đang xây cái gì? Trong Khải Huyền chương 3, Chúa hỏi rằng anh em có bao nhiêu vàng. Họ nghĩ rằng họ có vàng, nhưng mà Chúa nói ngươi không có. Ngài nói rằng ngươi phải đến với ta để mua vàng. Thế anh em có bao giờ tự hỏi mình rằng anh em có bao nhiêu vàng không? Nếu mà tôi hỏi để anh em có bao nhiêu tiền ở trong tài khoản ngân hàng, thì anh em có thể biết được một cách tương đối. Nhưng mà nếu ngày nay tôi hỏi rằng chúng ta có bao nhiêu vàng thuộc trời, cái vàng tinh luyện này, chúng ta có bao nhiêu, thì anh em sẽ trả lời tôi như thế nào? Và hãy nói cho tôi biết là anh em mua vàng này như thế nào. Tôi muốn biết vì tôi cũng muốn mua một chút vàng. Và Chúa sẽ giống như là người làm tinh luyện vàng và bạc. Vàng và bạc chỉ có giá trị khi mà tinh khiết, đặc biệt là bạc. Bạc cần phải được tinh luyện nhiều bởi lửa để loại bỏ các tạp chất. Nếu không thì sẽ khó để định giá trị của vàng bạc. Đó là cách của Đức Chúa Trời. Khi Chúa đến, Chúa sẽ làm tinh luyện chúng ta. Anh em muốn đợi Chúa đến để Ngài tinh luyện anh em lúc đó à? Không, thế anh em bắt đầu khi nào? Anh em có muốn có thực hành để Chúa làm tinh luyện anh em mỗi ngày không? Để loại bỏ đi tất cả các tạp chất, để đốt hết tất cả những men, loại tất cả men ra. Tại sao các thầy tế lễ cần phải giữ lễ bánh không men? Tại sao nó quan trọng? Anh em có đang loại bỏ tất cả những tạp chất này không? Những điều xấu xa ở trong lòng, trong tâm trí của anh em, ở trong bản ngã của anh em có loại bỏ chúng ra mỗi ngày không? Anh em có đang giữ lễ bánh không men không? Thậm chí ngày hôm nay anh em có loại bỏ ra không? Loại bỏ ra không chỉ là thổi nó bay đi. Loại bỏ giống như là cái áo của anh em dính các vết bẩn, rồi anh em không thể nào dùng xà bông giặt để lấy nó đi một cách dễ dàng. Và anh em phải cần thuốc tẩy, cần axit. Nếu là tôi còn có vết bẩn ở trên áo của tôi và tôi muốn loại nó đi, thì tôi phải đưa nó cho vợ tôi, nói vợ tôi làm đi. Vì vợ tôi có nhiều chai lọ, rồi phải dùng nó nhiều lần, rồi cuối cùng tất cả các vết bẩn biến mất. Tất cả chúng ta biết cách xử lý với những vết bẩn thấy được. Thế còn những vết bẩn mà không thấy được thì sao? Anh em nghĩ rằng mình rất sạch, nhưng mà khi anh em đặt nó ở dưới kính hiển vi thì anh em sẽ rất là ngạc nhiên. Chúng ta giống như là một người luyện vàng bạc vậy. Đừng nghĩ nó là đơn giản. Ngài sẽ tinh luyện chúng ta, làm thánh hóa chúng ta hoàn toàn, một cách toàn vẹn. Nếu mà Chúa hỏi tôi và anh em rằng chúng ta còn thánh khiết như thế nào, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể nào mà trả lời Ngài được. Nếu tôi hỏi anh em rằng chúng ta uế như thế nào, thì anh em có thể trả lời tôi được. Những gì diễn ra trong lòng tôi, ở trong suy nghĩ tôi, và những quan các quyết định chúng ta làm, anh em toàn hảo như thế nào, được cứu rỗi toàn vẹn thì sao? Và anh em thường dành thời gian nhiều ở trong nơi chí thánh như thế nào? Tôi không chỉ nói đến việc đọc kinh thánh. Tôi không nói đến việc đọc kinh thánh. Anh em có sẵn lòng để Chúa làm công việc tinh luyện không? Nó không có dễ, tại vì lửa làm đau. Anh em có thích chạm lửa hay không? Không. Không ai thích bị đốt cả. Anh em có thích không? Không ai thích bị đốt cháy cả. Nhưng mà anh em cần phải làm gì để được làm tinh luyện? Thậm chí nếu anh em có một số vàng ở trong anh em, nhưng mà nó đang là tạp, có nhiều tạp chất nữa, tôi không biết diễn tả cho anh em như thế nào. Anh em có thích tạp chất không? Thức ăn mà anh em ăn thì như thế nào? Nếu có một số chất bẩn hay đồ dơ nào đó ở trong đó, rồi tóc của đầu bếp, ví dụ anh em tới ăn trong nhà hàng, thì trong món ăn của anh em có móng tay của đầu bếp, anh em thấy móng tay ở đó trong thức ăn của anh em thì sao? Anh em có tiếp tục ăn nó không? Thế tại sao anh em lại ăn tất cả mọi thứ của tất cả mọi người, tất cả mọi nơi, tất cả mọi nguồn? Tôi hay hỏi vợ tôi rằng cái này ăn được hay không, khi tôi đi ăn ở đâu đó. Vợ tôi không vui khi tôi hỏi như vậy. Dĩ nhiên là em không có đưa cho anh cái gì mà anh đang không ăn được. Còn thức ăn thuộc linh thì sao? Anh em chỉ lấy mà ăn mà không phân biệt, mà không có hỏi Chúa sao? Nếu mà đồng tôi là đồng tôi trong sạch thì tôi sẽ không có thể nào mà ăn tất cả được. Và anh em ở đây có liên quan tới Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. Đó là lý do tại sao có nhiều nhóm và nhiều cơ đốc nhân gặp vấn đề ngày nay. Tại vì họ tính hết tất cả, họ ăn tất cả. Thậm chí mà con chó đang làm khách ở nhà tôi, cũng không ăn tất cả được. Nếu mà anh em cho nó ăn chay nhiều thì nó cũng không, nó sẽ không ăn. Nhưng mà trong mà cơ thức nhân chúng ta thì nhẹ dạ, tin hết tất cả trừ sự thật. Khi mà sự thật đến và cắt tỉa trong lòng của anh em thì anh em không có thích nghe nó. Paulo nói rằng khi mà thời gian đến thì họ sẽ không còn tai để nghe sự thật nữa, nhưng mà họ tin sự dối trá. Hãy nhìn tức nên những người ngày nay đi, họ tin vào sự dối trá. Thế còn chúng ta thì sao? Tại sao chúng ta nói điều này? Tôi muốn làm khuấy động lòng anh em để anh em nhận ra rằng chúng ta cần cái lửa làm tinh luyện này, và chúng ta cần thuốc tẩy của thời gian. Nhưng mà như Malachi 3 câu 2 nói vậy, lửa để loại bỏ tạp chất, còn thuốc tẩy để loại hết tất cả những vết bẩn ra. Đó là lý do mà sao anh em phải rửa tay, đặc biệt là trong cái thời điểm bệnh dịch này. Anh em rửa tay bao nhiêu lần? Mỗi khi anh em chạm mũi mình thì anh em phải rửa tay. Anh em đừng có chạm những gì mà anh em không nên chạm. Chúng phải mở mắt chúng ta, hiện ra với chúng ta. Nếu không thì anh em không biết, anh em không nhận ra. Chúa càng tinh luyện lòng của anh em thì anh em càng nhận ra. Nghĩa là anh em không nên chạm vào nó, cái gì, điều này, điều kia. Anh em sẽ nhận ra rằng tôi không nên nghĩ về nó. Tôi phải tránh xa những điều đó ra. Nếu mà lòng anh em không có trong sạch thì anh em không có quan tâm. Chúa đến lần thứ hai để làm tinh luyện và phán xét. Và tôi hy vọng rằng ngày nay Chúa đang tinh luyện chúng ta bởi sự sống của Ngài. Và ánh sáng của Ngài hiện ra phơi bày chúng ta, tỏa sáng bằng cách kỷ luật chúng ta. Nếu như vậy thì sau này chúng ta không không phải đi qua lửa. Và nhờ ân điển Chúa rèn luyện chúng ta để chúng ta không yêu thế giới này. Hôm nay Chúa không có bắt buộc anh em, nhưng mà khi Chúa đến thì anh em sẽ không có sự chọn lựa. Và tốt nhất là để cho Chúa làm tinh luyện chúng ta. Ngày nay chúng ta gọi đó là công việc cứu rỗi. Đó là lý do chúng ta phải trải nghiệm nhân tính của Chúa. Đó là lý do mà chúng ta cần con người bề trong chúng ta cần được làm vững mạnh để chúng ta có thể loại bỏ con người xác thịt ra, người cũ ra, để mặc lấy đấng Christ. Chúng ta cần phải trải nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của chúng ta, của lễ chuộc sự vấp phạm, để nhận ánh sáng từ Chúa. Ngày hôm nay chúng ta phải mở lòng, tại vì khi Chúa đến thì không ai có thể đứng nổi. Nếu mà anh em không thì không ai có thể đứng nổi. Ngày nay anh em có lẽ anh em sẽ không anh em chưa có cảm nhận được. Giống như những người không tin thì họ đâu có tin, họ không có tin đâu. Nhưng mà khi ấn thứ sáu được mở ra thì mọi người, từ người cao nhất, địa vị cao nhất tới người người thấp hèn nhất đều hoảng sợ và cố gắng giấu mình ở bất cứ nơi nào mà họ tìm thấy để trốn. Nhưng mà họ không thể nào mà trốn được. Và họ biết rằng ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời đang đến. Chúa đến để làm sạch các con trai của Lê-vi. Trong Malachi chương 3 nói rằng Chúa ngồi như người thợ luyện bạc để làm tinh luyện bạc. Ngợi khen Chúa. Nên tốt nhất là ngày hôm nay chúng ta hãy để Chúa cứu rỗi chúng ta một cách toàn vẹn. Chúa vẫn còn thời gian để làm nó một cách chậm rãi. Mỗi ngày Chúa ngồi đó một cách kiên nhẫn làm tinh luyện bạc, và Ngài sẽ làm tinh luyện con cái của Lê-vi, đặc biệt là những ai làm thầy tế lễ sẽ nhận được một sự thánh hóa đặc biệt để làm tinh luyện. Tôi không biết ở giữa các cơ đốc nhân ngày nay bao nhiêu người nói về sự thánh hóa đích thực để mà chúng ta cần phải thánh khiết và trọn vẹn không chỗ trách được. Khi Chúa Giêsu hiện ra đã được thánh hóa hoàn toàn, đã được làm sạch, đã được biến đổi theo giống hình ảnh của Ngài, trở nên giống hình ảnh của Ngài, trở nên toàn hảo như Ngài là toàn hảo. Chúng ta thích nói rằng không ai là hoàn hảo. Đúng, không ai là hoàn hảo cả. Đó là lý do mà anh em phải trở nên hoàn hảo. Và anh em có thể trở nên hoàn hảo được. Trong phần nhật ký tôi có ghi một số câu kinh thánh. Chúng ta không cần đọc ở đây. Nếu mà chúng ta chờ đợi cho khi Chúa trở lại, thì tôi không thể nào mà giải thích điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mà lời tuyệt vời của ngày hôm nay là Chúa muốn làm tinh luyện con trai của Lê-vi. Đây là một cái nhóm người đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Vì cái sự việc phục vụ của họ đối với Chúa rất là đặc biệt, thánh khiết. Và họ sẽ được tinh luyện để không còn tạp chất nào. Đó là điều rất quan trọng. Và tôi muốn làm chứng với anh em rằng không có một cái giáo lý hay sự dạy dỗ nào có thể làm tinh luyện anh em được. Không sự dạy dỗ, hiểu biết. Chỉ có Chúa tác động đến cuộc sống của anh em. Và Chúa phơi bày ra. Chúa dùng các tình huống, dùng lửa thử thách. Anh em có nhận ra rằng tất cả các sứ đồ của Chúa đều phải trải qua lửa thử thách. Gặp rất là nhiều thử thách, hoạn nạn. Và cuối cùng tất cả họ đều trở thành những người tử đạo. Chúng ta không thể nào nhận ra rằng lòng của chúng ta ô uế như thế nào. Chúng ta không nhận ra nó được. Đó là lý do tại sao sách Malachi này đặc biệt quan trọng. Ngài sẽ chùi cái con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Amen. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Nếu mà chúng ta không có tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự công bình của Ngài, ở trong Ê-sai 1, Chúa nói rằng ta không chấp nhận các của lễ của các ngươi vì nó ô uế, tại vì họ là cái dân ô uế. Không chỉ của lễ ô uế mà cái người dân của lễ cũng bị ô uế. Thậm chí Chúa còn nói rằng ta không có nghe lời cầu nguyện của các ngươi. Trong Ê-sai 1 câu 15, chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời không có lắng nghe những lời cầu nguyện như vậy không? Anh em hãy đọc Ê-sai chương 1. Họ thậm chí không có quen biết Chúa. Thậm chí con chó còn biết ai là chủ của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng dân của ta thì không có biết ta. Từ đỉnh đầu tới dưới ngón chân thì không có cái chỗ nào lành cả. Bị hư hoại. Con trai của Lê-vi sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Có nghĩa rằng cái người dâng của lễ, ở đây không nói đến của lễ mà nói đến cái người đang của lễ, dâng của lễ, nói tới bản chất của anh em phải ở trong sự công bình. Đó là lý do tại sao con trai của Lê-vi phải được làm sạch. Không phải cái của lễ cần được làm sạch mà con trai của Lê-vi phải được làm sạch, được tinh luyện. Người dân của lễ phải dâng nó ở trong sự công bình. Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Ngài tuyệt vời làm sao? Tôi hy vọng điều này không làm nản lòng bất kỳ anh em nào để không dâng của lễ. Vì chúng ta vẫn còn đang học và chúng ta cần giữ lễ bánh không men để loại bỏ tất cả các men. Chúng ta cần phải đi với Đức Chúa Trời ở trong sự hòa bình và ngay thẳng. Chúng ta vẫn còn đang học. Miễn là chúng ta vẫn còn đang học thì nó là tuyệt vời. Anh em có thể tiến bộ. Ví dụ một anh em trẻ ở đây chưa có học đại học, chưa có làm tiến sĩ, chưa có làm thạc sĩ. Thế em đó là gì? Chỉ đầu hàng đi à? Hãy bỏ hết đi. Em không là gì cả. Hãy quên nó đi. Hãy quên chuyện đi học đi. Thái độ như vậy có đúng không? Không. Nhưng mà em đang tiến lên. Từ năm này sang năm khác em tiến lên. Tôi nhớ em đó lúc khi mà bắt đầu học lớp 1. Bây giờ đang ở lớp 5. Sắp tới sẽ lên trung học. Phải lên đại học. Trong lúc chúng ta còn theo đuổi, ngay cả Phaolô cũng vậy. Phaolô vẫn theo đuổi vì ông chưa có trọn vẹn. Phaolô nói rằng không phải là tôi đã đạt được hay đã trở nên hoàn hảo rồi, nhưng mà Phaolô vẫn đi tiếp, vẫn theo đuổi. Nếu mà anh em vẫn còn đang theo đuổi thì nó là tốt. Xin Chúa hãy khích lệ tất cả chúng ta để chúng ta giống như là con trai Lê-vi được làm sạch. Chúng ta đang ở trong cái quá trình nên thánh. Nếu anh em không ở trong cái quá trình đó và không có quan tâm và mối quan hệ giữa anh em với Chúa không có ổn, thì cái sự của lễ của chúng ta sẽ không có ở trong sự công bình. Nếu mà cái của lễ của con trai Levi ở trong sự công bình, thì các của lễ của Jerusalem và cả Juda sẽ được đẹp lòng Chúa. Hallelujah. Của các thầy tế lễ quan trọng với Chúa như thế nào? Tôi nghĩ nhiều người sẽ không có thích những lời này, vì họ không biết họ là thầy tế lễ. Thậm chí họ không muốn trở thành một thầy tế lễ. Họ cũng không có muốn thực hành chức tế lễ. Tôi đã nói với nhiều thánh đồ rằng đừng có bắt buộc người khác, đừng có ép người ta thực hành chức tế lễ. Tại vì anh em cần phải thấy Đức Chúa Trời muốn gì. Malachi 3 câu 2, câu 4. Bấy giờ của lễ của Juda và của lễ Jerusalem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa, như những năm thượng cổ. Đó là ngày mà Lê-vi bình thường, chi phái của Lê-vi, Aaron và con trai của Aaron, họ đã thực sự thực hành sự thánh khiết. Họ đã đi với Chúa ở trong sự công bình và ngay thẳng. Họ bình và ngay thẳng. Và họ giữ gìn mạng lệnh của Chúa. Và họ yêu điều đó. Tiếc rằng điều đó đã ở trong những chỉ xảy ra ở trong những năm xưa. Còn bây giờ thì sao? Sau đó, khi Chúa đến lần thứ hai, Chúa cũng sẽ phán xét những kẻ làm ác, những làm điều xấu xa đối với người Do Thái và dân ngoại, tại vì họ không có kính sợ Chúa. Sách Malachi nói về sự kính sợ Chúa bao nhiêu lần? Anh em có sợ Ngài không? Có hay không? Có thật không? Tất cả chúng ta cần phải sợ Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời, đặc biệt là khi Chúa đến lần thứ hai. Hôm ngày nay chúng ta không có sợ Ngài. Chúng ta làm nhiều điều chống lại Ngài. Chúng ta không quan tâm điều gì sẽ xảy ra. Nếu chúng ta không có sợ Chúa, thì sự phán xét sẽ đến. Lạy khen Chúa. Trong câu 5, Chúa nói, ta sẽ đến gần các ngươi, đang làm sự phán xét. Và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng tà dâm. Chúa đừng có nghĩ rằng tà dâm ngoại tình là không nghiêm trọng. Chúa nói rằng Chúa sẽ phán xét những kẻ đó, những kẻ thề dối, làm chứng dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, có nghĩa là ăn cắp tiền của người khác, lừa dối người khác, muốn mình được lợi hơn người khác, hiếp đáp kẻ quá bùa và kẻ mồ côi, và những người quay lưng lại với những người lạ cần sự giúp đỡ. Những ai thực sự cần được giúp đỡ ở trong Chúa thì chúng ta cần phải giúp họ, chứ không phải giúp những ai mà giả bộ. Chúng ta cần phải biết phân biệt. Nếu không chúng ta sẽ bị lừa dối. Chúng ta phải khôn ngoan và biết phân biệt. Và những kẻ không kính sợ ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy nhìn xem những gì đang xảy ra hôm nay. Những người đó không có sợ Đức Chúa Trời. Họ thậm chí còn đang thử thách Chúa nữa. Họ không quan tâm là có Đức Chúa Trời hay không. Họ nghĩ rằng, này nhìn xem tôi đang làm, chúng tôi đang làm những cái điều điên cuồng. Nhưng mà không có gì xảy ra với chúng tôi cả. Và những thầy tế lễ thời đó cũng nói rằng, kìa, không có gì xảy ra đối với họ cả. Còn chúng tôi phải trải qua một thời gian khó khăn. Nhưng mà Chúa rất là tuyệt vời. Ngài rất là kiên nhẫn với chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể thấy được cái tính nghiêm trọng bây giờ. Đây là cảnh báo của Đức Chúa Trời. Và trong Malachi 3 câu 6, câu 7, Chúa nói rằng, thì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Từ ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Chúa phải đợi bao lâu nữa? Hãy cho tôi biết, Ngài thật là kiên nhẫn. Nếu chúng ta là Ngài thì chúng ta sẽ nghĩ rằng, hãy quên chúng đi. Sự kiên nhẫn của tôi thật là ngắn ngủi, có lẽ chỉ dài có 1 cm thôi, thỉnh thoảng còn ngắn hơn nữa. Còn sự kiên nhẫn của anh em dài như thế nào? 1 mm. Rồi chú nói với họ rằng, hãy trở lại cùng ta. Đây là một cái lời rất là tuyệt vời. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng Chúa yêu chúng ta như thế nào. Và Ngài rất là kiên nhẫn với chúng ta. Ngài thử thách chúng ta. Chúa nói rằng hãy quay lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đây cũng giống như là xoay lòng cha trở lại với con cái. Và những kẻ không vương phục quay lại với những người người có sự khôn ngoan công bình. Nó giống như là hãy quay lại trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Chúng ta đừng có từ bỏ hy vọng của mình. Hãy trở lại với Chúa trong mọi lúc. Và Đức Chúa Trời cũng nói như vậy bởi nhiều tiên tri, trong đó có Esai. Hãy trở lại với ta, thì ta trở lại với các ngươi. Chúng ta luôn có cơ hội, nhất là bây giờ trong thời ân điển, chúng ta có cơ hội, luôn có cơ hội để trở lại với Chúa. Nhưng mà chúng ta đừng có chờ đợi cho đến phút cuối cùng. Và như vậy anh em sẽ bỏ rất nhiều thứ, bỏ lỡ rất nhiều tiền. Thời gian rất quan trọng để chúng ta có được đấng Christ nhiều hơn. Đây là một cái câu tuy ngắn ngủi nhưng mà vô cùng quý giá, rất quý giá. Hãy trở lại cùng ta. Chúng ta hãy quay lại với Chúa theo hình chữ như là theo hình chữ U. Tôi rất vui vì ở xung quanh thành phố đây tôi ở, trong thành phố tôi ở có nhiều khả năng có để có thể quay lại theo hình chữ U. Nếu mà bỏ một cái lối quay lại thì vẫn còn có một cái lối kế tiếp. Nếu mà bỏ qua một cái đường để quay lại kế thì vẫn còn kế tiếp, vẫn còn đường khác. Nhưng lúc nào cũng có một cái lối kế tiếp. Nhưng mà chúng ta đừng có bỏ qua nó hoài. Vì anh em càng đi đi xa bao nhiêu thì anh em cần phải tốn nhiều thời gian để quay trở lại. Tôi thích câu này, hãy quay lại cùng ta. Thật là ngọt ngào. Mặc dù Đức Chúa Trời phán với họ một cách nghiêm ngặt. Và điều đó cũng cần thiết. Nếu mà Ngài không phán mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta không quay lại với Ngài. Anh em vẫn nghĩ rằng anh em đúng. Tôi làm chứng mỗi câu chuyện của tôi. Cách đây nhiều năm tôi sống ở thành phố Los Angeles. Tôi lái xe đi đâu đó thì Thánh Linh nói với tôi rằng tôi đi sai đường, sai hướng rồi. Tôi đang lái xe tới miền Bắc, đi về phía Bắc, thay vì lái xe về phía Nam. Và Thánh Linh là sự sức dầu trong tôi, thực sự nói với tôi rằng hãy quay trở lại. Vì đang lái xe sai hướng rồi. Với tôi nói, không không, tôi không có, còn không có lái sai hướng. Nên làm sao còn phải trở lại, quay lại. Tôi cũng tiếp tục lái xe tiếp đi hướng đó. Cho đến khi mà tôi nhận ra rằng, bây giờ tôi đang ở đâu vậy? Tôi nhìn các bảng đường, rồi tôi mới nhận ra rằng tôi đã sai rồi. Rồi tôi phải đi thêm tiếp vài dặm nữa cho tới khi tôi thấy cái lối ra, rồi tôi quay lại. Rồi tôi phải lái xe một đoạn đường dài để quay trở lại. Đó là điều xảy ra vì tôi đã không có lắng nghe Thánh Linh nói với tôi. Vì ở vào lúc đó ở trong hội thánh, tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn nghe tiếng Ngài phán với con. Nếu mà Thánh Linh thực sự sống trong con và dạy con mọi điều, thì phải bao gồm cả trượt lái xe nữa. Vì Chúa dạy con tất cả. Nhưng mà khi Ngài dạy tôi thì tôi lại không lắng nghe Ngài. Tôi cũng tiếp tục lái xe tiếp cho đến khi mà tôi nhận ra và tôi ăn năn và quay lại. Phải đợi tới lúc tôi được cái lối ra khỏi đường cao tốc và tôi quay trở lại. Hãy trở lại cùng ta. Chúng ta đừng có bỏ cuộc. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có hoàn hảo. Chúng ta vẫn còn phạm lỗi. Nhưng mà lúc nào cũng có một cơ hội để quay lại. Anh em phải nhớ câu này. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Không phải tuyệt vời sao? Câu này không chỉ là hãy trở lại cùng ta, mà còn bao gồm cả ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Rất là tuyệt vời. Nhưng các ngươi nói rằng, bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Tại sao chúng ta phải trở lại? Đó là vấn đề. Thực sự là một vấn đề. Chúng ta đừng có chờ. Chúng ta đừng có trở nên cứng lòng. Hãy học để ăn năn, để xưng tội. Giống như là Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 nói. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và cả trong chương 2 nữa, câu 1 câu 2. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đứng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm cụ lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Nên chúng ta phải học để ăn năn một cách nhanh chóng. Đừng có chờ đợi. Anh em làm nó càng nhanh thì càng tốt. Nhưng tiếc rằng chúng ta nói rằng, bởi đâu mà chúng tôi trở lại? Có nghĩa rằng chúng ta nghĩ, con không biết Chúa đang nói chuyện gì. Con không có sai. Con đang lái xe đúng hướng. Mà tại sao Chúa bảo con trở quay lại? Nếu chúng ta nghĩ mình đúng thì chúng ta sẽ không có quay trở lại. Anh em không có cần phải ăn năn nếu anh em nghĩ mình đúng. Nếu như vậy thì anh em cứ tiếp tục đi con đường mà anh em đang đi. Nếu mà anh em làm như vậy thì anh em sẽ gặp khó khăn, gặp vấn đề.
Will a man rob God?
Và vấn đề kế tiếp rằng chúng ta là những người ăn trộm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hỏi, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Như các người ăn trộm ta. Anh em dám ăn trộm của Đức Chúa Trời không? Chúng ta không những được phép ăn trộm của Đức Chúa Trời, cũng không được ăn trộm đồ của bất kỳ ai, phải không? Nhưng mà những người này họ ăn trộm của Đức Chúa Trời bằng cách không dâng cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài. Thành Đức Chúa Trời phải hỏi họ câu hỏi đó. Trong Malachi 3 câu 8, Ngài nói, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các ngươi ăn trộm ta. Ôi Chúa ơi! Và ở đây họ lại trả lời Đức Chúa Trời bằng cách hỏi Ngài, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Tại sao Ngài lại nói chúng tôi ăn trộm của Ngài? Bằng cách nào? Đức Chúa Trời nói rằng ăn trộm trong phần 10 và các của lễ. Một phần 10 là những là phần tốt nhất của nông sản, rượu, dầu, ngũ cốc. Những thứ đó phải dâng cho Đức Chúa Trời. Ngài nói nó thuộc về Ngài. Tại vì có rất nhiều nhu cầu trong nhà của Đức Chúa Trời. Có nhiều người Lê Vi. Anh em nhớ rằng người Lê Vi không có cơ nghiệp. Đức Chúa Trời là phần cơ nghiệp của họ. Họ không được thừa hưởng một cái mảnh đất nào cả. Tại vì họ có nhiều việc phục vụ ở trong đền thờ. Tiếc rằng cái chuyện 1 phần 10 này đã trở thành một vấn đề lớn. Đầu tiên, các hội thánh ngày nay không phải là đền thờ Chúa Trời, mà là một cái tổ chức do con người tạo ra. Vậy nên dân nói cho ai? Cho Đức Chúa Trời hay cho cái tổ chức? Sau đó họ có thể xây một cái tòa nhà lớn hơn. Có lần người ta dẫn tôi đến một cái nơi nhóm ở Vancouver. Cái phòng nhóm rất là lớn. Có cả sân bóng rổ nữa. Rồi có phòng tập gym. Anh em nghĩ rằng trong đền thờ của Đức Chúa Trời dùng 1/10 để xây một sân đánh tennis để các thầy tế lễ có thể đánh tennis trong thời gian rảnh, phải không? Rồi bàn bóng bàn nữa. Như vậy thì sao? Rồi sân bóng rổ rất là đẹp. Rồi cái người ta đã dẫn tôi đi nguyên một vòng giới thiệu, nói rằng chúng tôi có một cái nơi nhóm rất là đẹp như thế nào. Thật kinh ngạc. Thế anh em có ủng hộ những điều đó không? Những gì Đức Chúa Trời chúc phúc cho anh em thì anh em phải dâng lại cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà anh em phải biết dâng trong sự phân biệt. Ví dụ chúng ta chỉ có một cái đàn piano hiệu Yamaha thôi. Có người đề nghị rằng với Đức Chúa Trời để cho thì chúng ta cần một cái đàn piano hiệu cao cấp hơn nhiều. Như vậy thì sao? Anh em nghĩ Đức Chúa Trời cần cái đó à? Cuối cùng thì cái tổ chức đó có rất là nhiều tòa nhà này đến tòa nhà khác. Cuối cùng còn họ có một cái tòa nhà rất là lớn ở trung tâm tài chính của thành phố. nào đó. Họ hỏi các họ nói các thánh đồ đưa tiền cho họ. Còn nếu ai không có tiền thì đưa phiếu nợ cho họ. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn Aaron và các con trai của ông trở thành các tỷ phú à? Ông mục sư đó có tới 3 cái máy bay phản lực lận. 2 không đủ thì ông cần tới 3 cái. Và sau đó cần thêm một cái có thể bay vòng quanh thế giới mà không mà chỉ cần đổ xăng một lần thôi. Như vậy thì sao? Aaron, không lẽ Aaron phải cần một cái thầy thế lễ Aaron phải cần một cái xe Mercedes xịn phải không? Và con trai ông cũng vậy. Và phải bay, nếu đi máy bay thì phải bay vé hạng hạng nhất. Ngày nay anh em làm gì với 1/10? Những gì mà anh em sở hữu thiệt ra thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em chỉ là người quản gia thôi. Đừng có phí tiền, đừng có ném nó đi. Và đừng có dùng tiền để làm cho Aaron, thầy tế lễ, trở nên giàu. Đừng có làm cho cái tổ chức trở nên lớn. Đừng có vậy. Nhưng anh em làm đầy tớ trung thành của Chúa. Anh em hãy giúp đỡ người nghèo, như vậy còn tốt hơn nữa. Tốt hơn là làm cho Aaron trở nên giàu có. Nếu mà anh em làm cho Aaron giàu có thì anh em làm cho Aaron trở nên bị hư hỏng. Em nghĩ nó như vậy không đúng sao? Anh em nghĩ Chúa xây một cái phòng nhóm thật là lớn sao? Ngài cần một cái chỗ nhóm có thể nhìn ra phong cảnh đẹp à? Nhìn ra ngoài núi. Có thể nhóm ở trong nhà. Hãy đơn giản. Ngài khen Chúa. Và anh em là một đầy tớ tốt và trung thành của Chúa. Anh em hỏi Chúa rằng chỗ nào có nhu cầu, chỗ nào mà con nên giúp, tại vì mọi tài sản của con đều thuộc về Chúa. Đó chính là 1/10. Nhưng mà không phải giống như là cái kiểu mà người ta nói. Có nơi còn đòi kiểm tra bảng lương nữa. Như là chứng nhân Giô-va và những người theo mọi mong đi vào nhà, sai người kiểm tra đến. Hãy cho tôi xem bảng lương của anh, tài khoản ngân hàng, rồi lấy 10% ra. Như vậy thì sao? Nếu vậy thì anh em đóng cửa lại. Đó không phải là cách. Nhưng mà anh em dâng cho Đức Chúa Trời những gì Ngài muốn ở anh em. Và như vậy là đủ. Thực ra tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Ngài. Và hãy nhìn Phaolô kìa. Phaolô không có xin bất kỳ điều gì cả. Phaolô cũng không cần hỗ trợ. Phaolô trông cậy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là phần cơ nghiệp của chúng ta. Tại sao anh em lo lắng? Mà chúng ta phải học để trả lại cho Caesar những gì của Caesar. Và dâng cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài. Anh em trả thuế đúng không? Vì nếu không có đóng thuế thì người ta sẽ tới gõ cửa nhà anh em. Nhưng mà anh em dâng cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài. Đó là điều bình thường. Tôi không muốn đi sâu về vấn đề này. Nhưng mà anh em phải nhận ra rằng cái tình hình hiện nay là không có bình thường. Tôi cho anh em thêm một ví dụ nữa. Anh em hãy nhớ lại cái thánh đường bằng pha lê. Biết bao nhiêu tín đồ đã đổ tiền vào để xây dựng cái thánh đường bằng pha lê đó. Và sau một khoảng thời gian thì cả nhóm đã bị sụp đổ. Và người ta đã bán cái giảng đường bằng pha lê đó. Và anh em biết ai mua không? Giáo hội Công giáo La Mã đã mua nó. Người Đức có câu thành câu tục ngữ là tất cả đều cho con mèo. Nghĩa là tất cả đều trở nên vô dụng. Chúng ta không có giống như vậy. Chúng ta phải quen biết Chúa và dâng cho Ngài những gì thuộc về Ngài. Và phải làm bằng sự khôn ngoan và biết phân biệt. Và phải hỏi Chúa. Ngợi khen Chúa. Trong Malachi 3 câu 10 Chúa nói, các ngươi hãy đem hết thảy 1/10 vào kho. Nếu mà nơi đó không phải là nhà của Đức Chúa Trời thì đừng có dâng cái gì cả. Các ngươi hãy đem 1/10 vào kho để cho có lương thực trong nhà ta. Ngợi khen Chúa, thức ăn. Như vậy là đủ tốt rồi. Chúa không có nói rằng phải có một cái tài khoản lớn ơi là lớn. Không. Đức Chúa Trời không cần nó. Ngài nói rằng để cho có thức ăn trong nhà của ta. Như vậy là đủ tốt rồi. Thức ăn không đủ tốt sao? Anh em muốn làm một tỷ phú à? Anh em cần 10 xe hơi? Anh em cần hay xe Mercedes à? Không, anh em không cần. Đặc biệt là trong nhà Đức Chúa Trời, chúng ta không cần. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu, như vậy là đủ rồi. Nếu không như vậy thì mọi thứ đều sẽ sụp đổ. Tôi nói cho anh em biết, như vậy sẽ bị hư hỏng. Và từ nay các ngươi hãy lấy điều này mà tưởng ta. Tất cả mọi thứ đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không có chỗ chứa chăng? Ngợi khen Chúa, Ngài sẽ chúc phước cho anh em bằng nhiều cách khác nhau. Thật sẽ vì các ngươi ngăn cấm các kẻ cắn nuốt như các con chuột, để nó không phá hoại bông trái đất của các ngươi. Và những các cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Tôi nghĩ rằng các con chuột sẽ để cho anh em được yên ổn. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Mà tôi nói cho anh em biết rằng, tất cả những lời chúc phước này đều là những lời chúc phước thuộc linh ở trong Chúa Giê-xu Christ. Và cũng có những thức ăn thuộc linh ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Thức ăn của Đức Chúa Trời ở trong nhà Ngài đến từ các thánh đồ. Như vậy không tuyệt vời sao? Sẽ có đầy đủ thức ăn thuộc linh cho tất cả mọi người. Amen. Chúng ta đừng có ăn trộm của Đức Chúa Trời. Và cũng đừng ăn trộm ai cả. Ngợi khen Chúa. Chúa thật là tuyệt vời. Nhưng mà những gì mà chúng ta thực sự cần ngày nay ở trong nhà Đức Chúa Trời chính là những thức ăn thuộc linh đích thực. Và tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể đóng góp một số điều gì đó. Vì ngày nay chúng ta là con của Lê-vi. Khi chúng ta đến dự bàn của Chúa thì tất cả mọi người phải chuẩn bị. Ví dụ anh em này có những câu kinh thánh hay những lời chia sẻ về các lễ bánh không men. Rồi có người khác thì đến chuẩn bị về lễ trái đầu mùa. Hallelujah. Còn anh em khác thì đến chuẩn bị về lễ vượt qua. Rồi người khác chuẩn bị về lễ ngũ tuần. Tất cả chúng ta đều có thể dâng những cái thức ăn thuộc linh này. Và ba lễ cuối cùng là vào cái mùa gặt cuối. Chúng ta cũng có thể mang một cái gì đó đến buổi nhóm. Như là anh em thưởng thức về lễ lều tạm. Mọi người đều thưởng thức điều này điều kia mà không có ai bắt buộc anh em làm. Anh em làm vì anh em thích dâng một cái điều gì đó cho Đức Chúa Trời, muốn đóng góp một điều gì đó cho nhà của Đức Chúa Trời. Anh em thích mang thức ăn đến cho nhà của Đức Chúa Trời. Anh em không thích vậy sao? Và dâng của lễ cho cha, đó cũng là thức ăn. Của lễ thiêu, của lễ thức ăn, của lễ hòa bình, của lễ đưa lên, của lễ đưa qua đưa lại, của lễ chuộc tội lỗi, của lễ chuộc sự vấp phạm, của lễ thức uống. Anh em không thích mang dâng những của lễ này sao? Hay là anh em chỉ thích ngồi đó, rồi có một người ở đó giảng bài, rồi em chỉ ngồi nghe thôi. Mỗi người đều có thể mang theo một cái gì đó. Đó là lý do mà tôi thường hay nhắc anh em hãy chuẩn bị. Anh em có thể làm chứng điều này. Hãy chuẩn bị một cái gì đó. Buổi nhóm như vậy sẽ rất là tuyệt vời, thật là giàu có. Nhưng mà chúng ta nói rằng chúng ta có thể mang điều gì? Hãy mang thức ăn đến cho nhà Đức Chúa Trời. Matthew 24 câu 45 nói: Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đi tớ mình? Để làm gì? Để cho đồ ăn đúng giờ. Thức ăn cho nhà Đức Chúa Trời. Thật là tốt để chuẩn bị thức ăn. Anh em thử tưởng tượng xem, tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút xíu gì đó. Không cần phải nhiều. Anh em có 7 ngày để chuẩn bị. Bắt đầu từ chiều Chủ nhật. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Chủ nhật. Để chuẩn bị chút xíu thức ăn. Tấm lòng có giá trị. Nếu như vậy thì hội thánh sẽ được Chúa chúc phước. Tại vì có rất là nhiều thức ăn. Như vậy bữa nhóm sẽ rất là giàu có, phong phú. Sau đó chúng ta cũng là một cái sự chúc phước cho nhiều người. Nhiều người tìm kiếm khi họ đến, họ sẽ thấy rằng có rất nhiều thức ăn thuộc linh. Họ được thỏa mãn, Đức Chúa Trời cũng được thỏa mãn, chúng ta cũng được thỏa mãn, và Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Như vậy không phải là cách tốt sao? Nếu không thì cách nào tốt? Đây là cách của Đức Chúa Trời. Tôi nói cho anh em thêm một điều về chức tế lễ. Cách đây vài năm, vào khoảng năm 2014, vào tháng 6 hay tháng 7, lúc đó tôi đang ở Bangkok, ở một hội nghị ở Bangkok. Sau Bangkok thì tôi được mời đến một cái nơi khác. Tôi phàn nàn với Đức Chúa Trời rằng tại sao Ngài không có cho họ một số anh em để có thể gánh nặng của sự phục vụ về giao ước mới. Đức Chúa Trời mới trách tôi. Cha đã trách tôi. Cha nói với tôi rằng con nghĩ cách nào là đúng. Chúa nói với tôi rằng tôi đã đến từ một cái nhóm, trong đó có cái người tự xưng là người phục vụ trong giao ước mới và là sứ đồ và đã giảng rất là nhiều thông điệp. Nhưng mà cuối cùng điều gì đã xảy ra? Anh em nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra. Có nhiều sự chúc lành không? Nếu anh em nói cái số lượng người và tiền là sự chúc mừng, là sự chúc phước thì tôi không còn gì để nói với anh em. Tôi phải ăn năn. Và Chúa nói rõ với tôi rằng điều mà Ngài muốn chính là chức tế lễ thật. Mọi sự bắt đầu từ đó. Ngài khen Đức Chúa Trời. Chúa là nhân chứng của tôi.